Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến. Chúng ta họp nhau nơi đây vì chúng ta tin cậy vào lời của Chúa Giêsu nói với chị Faustina và tin vào lời của Đức Gioan Gioan Phaolô đệ nhị khi ngài viết ở trong Dives in Misericordia rằng công việc của giáo hội ngày nay là phải loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Đây là công việc chính yếu. Vì thế hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với quý cụ, quý ông bà, anh chị em một vài những điều thiết yếu chúng ta cần biết trong ngày chúng ta đến để thờ lạy và kính lòng thương xót Chúa. Tôi xin mở đầu với lời của Thánh Vịnh mà dân Do Thái từ xưa đã nói đến lòng thương xót Chúa trong Thánh Vịnh 118. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thánh Vịnh 118. Những lời ca tụng này vang vọng ở trong dân Do Thái, và ngày hôm nay qua sứ điệp của chị Faustina và sự khẳng định của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, chúng ta một lần nữa đến đây để ca tụng vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng ta tìm hiểu về lòng thương xót Chúa, và ở trong sách mà chúng ta đang có trên tay cũng đã cắt nghĩa lòng thương xót Chúa nghĩa là gì. Ở trong tiếng của người Do Thái, nó là một cái sự trung thành, nó là cái bình an, là ơn cứu độ, là sự nhân từ mà Thiên Chúa dành cho ân dân Israel khi Ngài thương và kêu gọi người Israel ra khỏi Ai Cập, đưa họ từ những người nô lệ vào đất hứa. Đối với những người Do Thái thì lòng trung thành của Chúa đã nói lên được cái lòng nhân từ của Thiên Chúa, bởi vì họ là những con người phản bội. Còn đối với chúng ta, lòng thương xót Chúa ở trong tiếng Latin misericordia là misericordia, là những cái điều đau khổ, cordia, cordi là cái trái tim, là một cái con người đồng cam cộng khổ với những người khác. Lòng thương xót Chúa không gì hơn là Thiên Chúa đồng cam cộng khổ với chúng ta. Nói cách khác, có một thời kỳ chúng ta đã quan niệm Thiên Chúa quá xa vời, quá tách biệt với con người, và Ngài không hiểu được những nỗi đau khổ của mình. Nhưng kể từ Thế chiến thứ hai, khi những người Do Thái bị giết ở trong các lò hơi ngạt và con người chịu đau khổ, thì người ta đã thay đổi cái nhìn về thần học. Và thần học ngày nay tin rằng Thiên Chúa không những thông cảm mà Ngài cũng cùng đau khổ và cùng chết với chúng ta. Nói như ở trong thư của Philippians, Thiên Chúa Ngài từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa đến sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Vì thế, đối với tất cả chúng ta hôm nay họp nhau ở đây để suy niệm về lòng thương xót Chúa. Tôi muốn chia sẻ với tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em một vài những tư tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải lòng thương xót như thế nào? Thứ hai, tại sao chúng ta lại cần phải tin vào lòng thương xót của Chúa? Thứ ba, lòng thương xót Chúa và những cái tiếp nhận, những cái điều kiện để tiếp nhận lòng thương xót Chúa như thế nào? Và thứ tư, làm thế nào để chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa? Cuối cùng, chúng ta phải là những môn đệ để rao truyền lòng thương xót Chúa như thế nào? Điểm thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải lòng thương xót của Ngài như thế nào? Ở trong thần học Công giáo, Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa xuống làm người, là một mặc khải đầy đủ và rõ ràng nhất về Thiên Chúa Cha cho tất cả chúng ta. Ngài đến để chết và cứu độ chúng ta. Vì thế cuộc đời của Đức Giêsu Kitô là một mặc khải hoàn toàn, mà như lời của Ngài nói với các môn đệ khi Philippe đại diện cho các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, cho chúng con biết Cha." Chúa Giêsu trả lời với Philippe: Con đã ở với ta một thời gian mà con không biết sao? Ai thấy ta là thấy Cha. Đức Giêsu chính là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Và vì thế, trong cuộc đời của Ngài, khi Ngài đi rao giảng, tất cả những việc Ngài làm, Ngài cho người mù được thấy, người què được đi, người đói được ăn, tất cả những hành động để làm cho cái đau khổ loại trừ ra khỏi thế giới là một biểu tượng rất nhỏ nói lên lòng thương xót của Ngài. Nhưng lòng thương xót đó không phải chấm dứt ở những việc Ngài chỉ làm cho chúng ta bớt đau khổ, mà điều quan trọng nhất là Ngài tha tội. Ngài tha tội cho những người đến ăn năn với Ngài: tội con đã được tha. Khi Ngài chữa cho những người què, những người bại liệt, Ngài không chỉ nói các con hãy vác chổng mà về, Ngài nói tội con được tha. Và Ngài còn nói với những người Pharisêu, trong hai cách nói thì cách nào dễ hơn? Vì thế lòng thương xót Chúa mà chúng ta mừng kính hôm nay không phải chỉ là những cái đau khổ chúng ta cầu xin Thiên Chúa loại bỏ ra khỏi cuộc đời của mình, bởi vì đó chỉ là một phần rất nhỏ. Cái lòng thương xót Chúa mà chúng ta đang muốn tìm hiểu và kính thờ là cái ơn tha thứ mà trong ngày sau hết chúng ta cầu xin để Ngài tha tất cả mọi tội và đưa chúng ta được kết hợp với Ngài. Tại sao chúng ta cần phải tin vào lòng thương xót Chúa? Thưa, bởi vì ngày nay có người họ không tin vào chính cái giá trị của chính mình. Họ không tin vào sự tha thứ. Họ không tin là Thiên Chúa yêu thương con người, mà họ tin là hình như tất cả những cái đau khổ ở trong đời họ một hình thức Thiên Chúa trừng phạt họ. Họ không tin là họ được yêu. Lý do chúng ta đến hôm nay ở đây để mừng đại hội lòng thương xót Chúa là bởi vì chúng ta biết mình được yêu. Tình yêu phải đáp trả tình yêu. Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta thì chúng ta đến đây không phải bởi vì mình sợ sa hỏa ngục, không phải bởi vì chúng ta sợ Thiên Chúa trừng phạt mình, mà chúng ta đến đây bởi vì chúng ta yêu thương Thiên Chúa. Tình yêu phải được đáp trả tình yêu. Sau Thế chiến thứ hai, khi nhân loại chứng kiến hơn 6 triệu người Do Thái bị bỏ trong lò hơi ngạt và giết chết chỉ vì họ là người Do Thái, rồi khi có người chứng kiến hai trái bom nguyên tử thả xuống ở bên Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki, thì có người không còn tin vào chính cái tình thương của họ dành cho nhau. Họ không nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương con người, bởi vì có những cái đau khổ xảy ra mà con người không cắt nghĩa được. Tuy nhiên, con người bắt đầu nhìn nhau với một cặp mắt nghi ngờ, bởi vì trước đây người ta cho rằng tất cả những sự kiện xảy ra trên thế giới là có bàn tay của Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, sau khi người Đức giết người Do Thái và sau khi hai quả bom nguyên tử thả xuống ở bên Nhật Bản, thì con người đi đến một cái kết luận: không phải Thiên Chúa trừng phạt con người, mà con người trừng phạt nhau. Riêng ở tại đất Mỹ, cuộc chiến tranh Việt Nam đã đưa cái tầm nhận thức của người Mỹ đến một cái trình độ hoàn toàn khác. Trước đây cũng như bao dân tộc khác, những người Mỹ ở trên đất này, họ trao cho chính phủ của họ, những người bầu lên, một cái quyền được đại diện họ và thi hành những cái quyết định quan trọng ở trong đời sống chính trị. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Việt Nam và trong suốt thời kỳ cuộc chiến Việt Nam đang xảy ra, thì những người mà họ bầu vị đại diện của họ lên và trao cho những người này cái quyền được đại diện và quyết định những quyết định quan trọng trong đời sống chính trị, thì họ không còn tin tưởng những người đại diện của họ nữa. Và vì thế có những cuộc biểu tình, những cuộc chống đối xảy ra khắp mọi nơi, bởi vì người ta tin rằng những chính trị gia đại diện họ đã lạm dụng quyền hành và đi đến những cái quyết định sai trái. Nói cách khác, ba yếu tố lớn mà người ta ngày nay không còn tin tưởng vào nhau và không còn tin tưởng con người mình được thương xót là việc con người chém giết nhau và việc con người lạm dụng quyền bính mà chính mình trao cho nhau. Và vì thế, khi con người không còn tin tưởng nhau, không còn tin tưởng vào Thiên Chúa, thì họ bắt đầu quay vào tin tưởng chính mình. Chủ nghĩa cá nhân bắt đầu phát triển, và con người chỉ còn nhìn họ như là một hình thức thượng đế thu nhỏ. Người ta vẫn thường nói, ở trong Kinh Thánh, thì Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế dựng nên con người giống hình ảnh của Thượng Đế. Tuy nhiên, ngày nay quá nhiều những khoa học gia và triết gia đã dựng nên Thượng Đế giống như hình ảnh của con người. Nói cách khác, họ tạo Thượng Đế tùy theo cái nhận thức của chính mình Bởi vì họ không còn tin tưởng vào Thiên Chúa và không tin tưởng vào chính quyền. Ngay trong giáo hội Công giáo của chúng ta, những cái vụ xì căng đan xảy ra cũng làm cho người dân mất tin tưởng vào giáo quyền, những người đại diện cho giáo hội. Và một khi họ không còn tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào những cái hệ thống tổ chức đại diện cho họ, thì con người quay vào tin tưởng chính mình và biến mình trở thành một chủ thể để tôn thờ lấy chính mình. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Ngài đã cảnh cáo chúng ta những người lớn phải luôn luôn giáo dục cho các em ở trong thế hệ nhỏ về hai cái chủ nghĩa, một hình dạng vô thần mới ngày nay đang ăn dần mòn cái tư tưởng về luân lý và tín lý của con em chúng ta, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa tục hóa. Chủ nghĩa tương đối bởi vì các em lớn lên và cho rằng không có một cái gì tuyệt đối. Tất cả những gì Thiên Chúa dạy, giáo hội dạy, đúng hay sai còn tùy thuộc vào tôi. Nếu tôi thấy nó không sai thì không sao. Đây không phải là việc của anh chị, đây không phải là việc của người khác, đây là việc của tôi. Chủ nghĩa tương đối đặt con người mình ngang hàng với Thiên Chúa khi mình quyết định những vấn đề về tín lý và luân lý cho đời mình. Chủ nghĩa tục hóa thì khác. Nó không nhằm tấn công vào trong các cái cơ sở của giáo hội, nhưng nó nhằm ăn dần ăn mòn ở trong tư tưởng của con em chúng ta, những người lớn lên, và nó thúc đẩy con em chúng ta làm gì phải lo đời sau. Tại sao không sống cho đời này? Yêu cuồng sống vội là cái chủ trương mà các em ngày nay lớn lên, và vì thế các em không còn phải lo tương lai. Mặc dù chủ nghĩa tục hóa nó không nhằm tấn công giáo hội, nhưng nếu trường hợp nó tấn công con em chúng ta, và khi con em chúng ta bị tục hóa, đầu óc không còn tin tưởng vào Thiên Chúa, không còn tin tưởng vào giáo hội, thì cuộc sống chỉ là một cái đời kéo dài để hưởng thụ. Và khi con người không còn khả năng hưởng thụ, hay là khi con người không cảm thấy mình được hưởng thụ, thì họ chỉ có muốn chết. Và vì thế, họ cũng muốn làm chủ lấy cái chết. Họ ủng hộ cho những cái việc trợ tử giúp cho con người chết được thoải mái. Đây là những tư tưởng ảnh hưởng rất nặng nề, và vì thế, việc tuyên xưng và phổ biến lòng thương xót Chúa lại càng quan trọng hơn. Làm thế nào để cho chúng ta nói được với những người đến nghe chúng ta rằng Thiên Chúa đang yêu thương họ và giáo hội đang dạy dỗ yêu thương họ, không ai bỏ rơi họ. Trong khi chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tục hóa rút gọn lại lòng thương xót Chúa trở thành chỉ là một môn chúng ta gọi là khoa học tâm lý, thì giáo hội đang cố gắng dạy cho con cái chúng ta lớn lên biết rằng con người không phải chỉ là một cái máy. Điều đáng sợ ngày nay không phải là bởi vì máy móc nó suy nghĩ như con người, mà điều đáng sợ là bởi vì con người suy nghĩ như máy móc. Nó sợ ở cái chỗ nếu trường hợp chúng ta chỉ là những cái máy, chúng ta đối diện với nhau mà không có tình cảm với nhau, thì liệu chừng cái xã hội nó còn được tồn tại hay không? Ba điều làm băng hoại trong cái đời sống tâm linh của nước Mỹ mà thần học gia Roll Heiger, ông ta đã nêu ra. Thứ nhất là chủ nghĩa cá nhân, con người đặt mình lên trên tập thể. Thứ hai là cái chủ nghĩa thực dụng, điều gì mà làm được thành công ở trong vấn đề kinh tế thì coi như điều đó tốt. Cái gì không thành công, không thực dụng, không có kết quả thì bỏ đi. Và cái điều thứ ba là con người lúc nào cũng luôn luôn bận rộn, không an nghỉ và thiếu kiên nhẫn. Việc gì chỉ cần chờ đợi một chút là người ta không chịu được. Con người sống hấp tấp vội vã. Ở trong ba điều đó, cái chủ nghĩa cá nhân thì chúng ta nghe nhiều. Chủ nghĩa thực dụng nó bắt đầu áp dụng vào trong cái đời sống tinh thần của mỗi một người chúng ta. Ở trong các cái cơ quan về kinh tế, người ta thấy những cái phương pháp mà họ không làm ra tiền thì họ bỏ đi, họ đưa một cái phương pháp mới. Điều đó có thể hay ở trong vấn đề kinh tế. Tuy nhiên ở trong vấn đề tâm linh, đây là một trong những cái án tử đối với chúng ta. Bởi vì Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi Ngài nói đến những người già cả yếu đuối, Ngài kêu gọi chúng ta phải có lòng thương xót họ. Bởi vì nếu ngày nay xã hội nhận định giá trị của con người bằng những cái sản phẩm con người làm ra, thì liệu chừng những người già yếu, những người bệnh tật, những người tàn tật, họ làm được gì cho xã hội? Nếu trường hợp chúng ta chỉ định giá con người bằng những sản phẩm họ làm ra, thì liệu chừng chúng ta có diệt trừ những con người mà họ không làm được gì cho xã hội hay không? Vì thế chủ nghĩa thực dụng có thể nó ứng dụng ở trong phương pháp kinh tế. nhưng trong đời sống tâm linh đây là một an tử. Rồi trong cái đời sống vội vã hấp tấp, liệu chừng có bao giờ chúng ta chờ đợi kiên nhẫn đủ để hiểu biết mình đang làm gì hay không? Nhìn các em trẻ thì thấy, ngay cả trong vấn đề tình cảm, nó chỉ quen biết nhau một vài tiếng đồng hồ rồi đi với nhau. Nó không sống lâu với nhau đủ để hiểu nhau. Mà nếu chúng ta sống theo lối Việt Nam gọi là chuồng chuồng đạp nước, thì không thể nào chúng ta hiểu được tình cảm của nhau, cũng không thể nào chúng ta hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta. Phải ở với nhau, phải sống với nhau, phải hiểu nhau, cần có thời gian. Ba cái chủ nghĩa mà người Mỹ đang sống làm băng hoại cái đời sống về tâm linh. Và vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải tin vào lòng thương xót Chúa. Mà muốn tin vào lòng thương xót Chúa, thì Phúc Âm cũng đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh rất quan trọng. Hình ảnh của ông Andre và những môn đệ đầu tiên. Khi ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu những môn đệ của ông cho Đức Kitô, ông nói đây là con chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Và môn đệ đầu tiên Andre đến hỏi với Đức Giêsu, thầy ở đâu? Đức Giêsu đáp, con chim thì có tổ, con cáo thì có hang, nhưng con người không có nơi tựa đầu, đến mà xem. Phúc Âm Gioan viết tiếp, sau khi ông Andre ở với Chúa Giêsu một đêm, ngày hôm sau ông về tìm gặp anh của ông là Phêrô và nói với Phêrô, tôi đã tìm được đấng Mêsia, nghĩa là Đức Kitô. Lý do ông hiểu được Ngài là đấng Mêsia bởi vì ông ở lại với Ngài một đêm. Trong câu chuyện Đức Giêsu gặp người đàn bà ở Samaria, thì khi Chúa Giêsu trò chuyện với bà trên bờ giếng, và sau đó thì bà chạy về ở trong làng, bà nói với những người trong làng biết người này là một tiên tri, và dân làng ra mời Đức Giêsu ở lại. Thánh Gioan viết, Đức Giêsu ở lại với những người dân thành Samaria 2 ngày. Và sau khi Ngài ở lại với họ 2 ngày, thì Phúc Âm kết luận, những người dân làng đến nói với người đàn bà Samaria, lúc này không phải bởi vì bà nói mà chúng tôi tin, nhưng chúng tôi đã thấy và nghe những gì ông làm cho chúng tôi. Lý do họ biết Đức Giêsu là tiên tri không phải bởi vì họ nghe, mà bởi vì họ sống với Ngài 2 đêm. Lòng thương xót Chúa, cũng như lòng thương xót mà chúng ta dành cho nhau, tình yêu chúng ta dành cho nhau không phải thuộc cái dạng là vội vội vàng vàng, không phải là cái tình yêu vội vàng qua đường, mà tình yêu cần phải có thời gian, phải có sự tìm hiểu và phải ở lại với Chúa ở trong thánh lễ, ở trong các giờ chầu mà tôi sẽ nói thêm sau. Vậy nếu lòng thương xót Chúa là cái đồng cam cộng khổ của Thiên Chúa đối với chúng ta, Ngài hiểu những cái đau khổ của mình và chúng ta biết tại sao mình cần phải tin vào lòng thương xót Chúa. Vậy đâu là những cái điều kiện để cho chúng ta tiếp nhận lòng thương xót Chúa? Tình yêu thì đáp trả tình yêu. Tình yêu không phải là đơn phương một phía được. Đã là tình yêu thì nó phải đến từ 2 phía. Và vì thế Thiên Chúa yêu con người. Nói theo thần học của Công giáo, vì yêu thương mà Thiên Chúa tạo dựng con người, rồi vì yêu thương mà Ngài cứu độ con người. Nếu Thiên Chúa yêu thương con người, thì điều kiện đầu tiên để chúng ta trở về với lòng thương xót Chúa là chúng ta cũng phải yêu mến Thiên Chúa. Đâu là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu trả lời với các môn đệ, có 2 chuyện. Thứ nhất, Ngài trích ở trong sách Đệ Nhị Luật, Phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Và điều thứ hai là phải yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Yêu mến Thiên Chúa trở thành một điều kiện tiên quyết đầu tiên, bởi vì lòng nhân từ của Thiên Chúa thì bao la đến độ Ngài dựng nên chúng ta mà Ngài không có cần phải hỏi ý kiến chúng ta, bởi vì Ngài quá yêu thương chúng ta. Và vì tình yêu Ngài dựng nên chúng ta, rồi cũng vì tình yêu mà Ngài sai con một đến để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, ơn của Thiên Chúa ban cho chúng ta là một cái ơn nhưng không, là một quà tặng nhưng không. Nhưng quà tặng nhưng không, không có nghĩa là một loại quà tặng rẻ tiền. Một quà tặng nhưng không là vì tình yêu mà Thiên Chúa tạo dựng và cho chúng ta được chịu phép rửa tội, và được biết bao nhiêu ơn lành ở trong đời sống, nhất
là những người được may mắn đến ở trong cái khu vực, trong cái đất mà chúng ta đang ở. Nhìn lên thì cũng không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta biết bao nhiêu là ân huệ. Tuy nhiên, ơn Thiên Chúa không phải là một loại rẻ tiền. Bởi vì cái loại ơn rẻ tiền là những cái ơn mà những người chịu rửa tội nhưng họ lại không sống đạo. Họ muốn được tha tội mà họ không có chịu thú tội. Họ muốn được lên thiên đàng nhưng họ không muốn tham gia vào trong các công việc mà Thiên Chúa kêu gọi. Nó rẻ tiền bởi vì nó biến tất cả những ân huệ của Thiên Chúa trở thành một điều kiện để con người biện hộ cho những cái hành động của mình. Ơn Chúa là một cái ơn nhưng không, là một cái ơn cho không, nhưng không phải thuộc cái loại ơn rẻ tiền. Nó không phải là một điều kiện để chúng ta biện minh cho những cái hành động của mình. Và vì thế, để tiếp nhận lòng thương xót Chúa, việc đầu tiên chúng ta phải có là tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Đó là ăn năn và thống hối. Ăn năn bởi vì chúng ta được dựng nên nhân chi sơ thì tính bổn thiện. Chúng ta được dựng nên có một bản năng tốt, sống tốt lành. Nhưng khi chúng ta lớn lên thì biết bao nhiêu những điều băng hoại ở trong xã hội đã làm cho chúng ta nên tội lỗi. Thánh Phaolô nói, tội lỗi vào thế gian đem đau khổ vào thế gian. Nhưng mừng lễ phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết Ngài thắng thế gian và Ngài thắng sự chết. Vì thế, điều kiện đầu tiên để chúng ta lãnh nhận lòng thương xót Chúa là phải có cái sự ăn năn sám hối bởi vì mình đã bất trung với Thiên Chúa. Trong phúc âm của Luca chương 11, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ gõ thì cửa sẽ mở, cứ tìm thì sẽ thấy. Ai trong anh em là những người cha mà khi có một đứa con nó xin con cá thì lại cho nó con rắn, hay là nó xin một cái bánh mà lại một cái trứng mà lại cho nó con bò cạp không? Nếu trường hợp anh em là những cái con người tội lỗi độc ác mà còn cho mình những cái quý con mình, những cái quý giá như vậy, thì liệu chừng cha của các con trên trời còn thương các con đến giường nào? Hãy gõ thì sẽ được mở, hãy tìm thì sẽ thấy, và hãy xin thì chắc chắn sẽ được. Nếu chúng ta đọc trong cái lời chỉ Thánh Faustina để lại, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài, thì chúng ta phải tin rằng không có điều gì chúng ta xin mà không được. Không bao giờ chúng ta gõ mà Thiên Chúa không mở. Ở trong giáo lý Công giáo số 1037 nói, Thiên Chúa muốn con người được ăn năn, chứ không có muốn con người bị hư mất. Và ở trong thư thứ hai của Corinto chương 12, Thánh Phaolô dặn với các tín hữu của Corinto rằng trong cuộc đời của Ngài có biết bao nhiêu lần Ngài phạm tội, Ngài sa ngã, nhưng Ngài nói một câu, ơn cha luôn đủ cho con. Nói cách khác, chúng ta không phải là những thánh nhân, chúng ta không phải là những con người hoàn toàn, nhưng ơn cha luôn đủ cho con. Ơn Thiên Chúa luôn đủ cho chúng ta để cho chúng ta trở về ăn năn thống hối và lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy trong thần học, giáo hội dạy gì về lòng thương xót Chúa và điều kiện để ăn năn trở lại? Giáo lý Công giáo dạy rằng Thiên Chúa dựng nên con người chỉ kém thiên thần một chút, nói lên được cái giá trị tuyệt vời mỗi một con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt không nói, nhưng ở trong một cái giá trị rất là đặc biệt, chỉ kém thiên thần một chút mà thôi. Thiên Chúa dựng con người lên là để thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa như là Ngài dặn ở trong sách Đệ Nhị Luật. Ta là Chúa của ngươi và ngươi sẽ là dân ta, yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Và những lúc mà chúng ta không thờ Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, thì đây là lúc chúng ta phải ăn năn. Điểm thứ hai mà chúng ta phải ăn năn là bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta có đầu óc để suy nghĩ, có cái con tim để yêu thương và có cái lý trí để mà phán đoán. Chúng ta biết có thưởng, có phạt, có hạnh phúc, có đau khổ, và chúng ta được Thiên Chúa ban cho mình được cái tự do để quyết định tất cả mọi việc làm ở trong đời của mình. Giáo hội cũng dạy chúng ta chỉ có một đời để mà sống thôi. Và vì thế 36,000 ngày là mấy? Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Nó không dài, Tuy nhiên liệu chừng chúng ta có biết sử dụng cái tự do của mình để làm những điều đúng với ý của Thiên Chúa hay không? Chúng ta không tin có cái sự luân hồi kiếp sau, không có cái chuyện đó. Làm giống như Nguyễn Công Trứ đó, kiếp sau thì xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta chỉ có một đời để sống, và tất cả những hành động của mình, từ lời ăn tiếng nói cho đến những cái việc chúng ta đối xử với nhau, liệu chừng chúng ta có dùng cái tự do của mình để làm đúng theo thánh ý của Thiên Chúa? Mà nếu chúng ta dùng cái tự do để phạm tội thì Thiên Chúa cũng không làm gì được, bởi vì Ngài ban cho chúng ta một cái tự do tuyệt đối. Thánh Agostino nói: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con thì không cần có con, nhưng Chúa không thể thánh hóa con nếu không có sự cộng tác của con. Nếu chúng ta không muốn được Thiên Chúa thương yêu, và nếu chúng ta không yêu thương Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa cũng không làm gì được. Điểm thứ ba, chúng ta phải ăn năn. Bởi vì chúng ta là những người có đức tin, chúng ta tin vào đời sau, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúng ta không tin sự sống rồi đây sẽ chấm dứt, nó chỉ thay đổi. Mà nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì cái phần thưởng tột cùng mà chúng ta mong đợi, đó là chúng ta được kết hợp ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Điểm thứ tư, chúng ta phải ăn năn, là bởi vì có những người họ ăn năn bởi vì họ sợ hỏa ngục. Thật sự nó cũng không có gì là sai. Tuy nhiên đây chỉ là một điểm tiêu cực mà thôi. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa yêu thương mình. Thật sự hôn nhân là một cái kết hợp tột đỉnh của hai người yêu nhau. Tuy nhiên ở trong đời sống cũng có biết bao nhiêu những cái hôn nhân đến mà không đạt được cái mục đích đó. Họ yêu thương hay là họ kết hôn bởi vì những cái mục đích riêng của họ, tránh để khỏi phải đi lính, tránh để khỏi phải ra chiến trường chẳng hạn, hay là nhiều khi được đi ra nước ngoài hay làm bất cứ một cái công việc gì. Vì thế cái mục đích của hôn nhân là cái kết hợp tột đỉnh của hai người yêu thương nhau, nhưng cũng có những con người họ lạm dụng cái hôn nhân để làm với cái mục đích riêng. Được tưởng thưởng lên thiên đàng, mục đích là được kết hợp với Thiên Chúa và yêu thương Ngài. Tuy nhiên có nhiều người trong chúng ta cũng đã lạm dụng cái việc đó để chỉ tránh hỏa ngục mà lên thiên đàng. Và vì thế trong cuộc đời của họ, họ làm gì làm bằng mọi thứ, không phải bởi vì họ yêu mến Thiên Chúa, cho bằng bởi vì họ sợ hỏa ngục. Đó chỉ là một điểm tiêu cực, nó không có gì sai. Tuy nhiên một con người trưởng thành và một con người biết rằng cha mẹ yêu thương mình thì chúng ta cần phải trưởng thành hơn. Chúng ta muốn lên thiên đàng là để chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và chúng ta có dịp, có điều kiện để yêu thương Thiên Chúa. Và cuối cùng, Đức Giê-xu nói ở trong phúc âm của Ma-thêu và Lu-ca, tiệc nước trời đã được mở ra. Và Ngài cũng đưa một cái dụ ngôn là khi ông chủ mở tiệc mời biết bao nhiêu người, nhưng có những người họ không đến vì những lý do khác nhau. Hôm nay tôi mới tậu một thửa ruộng, hôm nay con cái tôi mới đám cưới. Họ dùng những cái lý do riêng để không đến dự tiệc. Và Chúa Giê-xu kết luận là ông chủ đã cho tôi tớ của ông đi ra đường, kêu gọi tất cả những người ở trên đường vào để cho cái buổi tiệc được đông. Tiệc nước trời đã được mở ra và mời gọi. Liệu chừng chúng ta có đến hay không, hay chúng ta hiểu theo cái lối là cứ anh em nói với nhau đó, rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hả? Liệu chừng chúng ta có hiểu được là tiệc nước trời đã được mở ra, và chúng ta là những người được Thiên Chúa mời bởi vì lòng thương xót của Ngài bao la, và không có một cái gì, không có một cái tội gì mà Ngài không tha thứ được. Vậy thì nếu đó là cái điều kiện để tiếp nhận lòng thương xót Chúa, là cái sự ăn năn sám hối, thì nói theo tư tưởng của tiên tri Ezekiel, hãy trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên trong cái sứ điệp trở về, chúng ta nhìn quanh cũng thấy có những người, tại sao mà họ không ăn năn sám hối? Trước khi kết án họ, chúng ta phải nhìn cái lý do tại sao mà họ không ăn năn sám hối. Thứ nhất, biết bao nhiêu người ngày hôm nay họ từ chối sự hiện diện của hỏa ngục. Một vài những cái giáo phái của anh em tin lành, Unitarian Universalist chẳng hạn, anh em Mọt Mông chẳng hạn, những anh em ở trong cái nhóm gọi là Nhân Chứng của Jehovah chẳng hạn, và có những nhóm thuộc cái nhóm gọi là Thời Đại Mới, hoặc là họ từ chối không có hỏa ngục, hoặc là họ thay đổi những cái lời giảng dạy của họ đến độ hỏa ngục không có còn nữa. Họ không từ chối hẳn, nhưng mà họ chỉnh đốn và họ nói rằng lòng yêu thương của Thiên Chúa bao la, và vì thế không thể nào một Thiên Chúa nhân từ yêu thương lại tạo dựng nên hỏa ngục để mà phạt con cái của mình. Lý luận của họ cũng không có gì là mới. Ngay từ những ngày đầu tiên trong giáo hội công giáo của chúng ta, giáo hội cũng đã lên án lạc giáo này. Bởi vì có những người cho rằng cuộc sống của mình, nếu trường hợp mình có con cái chẳng hạn, nếu con cái nó sai, những đứa bé 5-3 tuổi, nếu các em làm một cái việc gì sai, dặn là không có được coi TV, các em mở coi TV mà không làm bài tập homework chẳng hạn, thì nhiều khi chúng ta cũng phạt con cái quỳ xuống đó, quay mặt vào tường. Được, chúng ta làm được. Phạt nó 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Nhưng nếu trường hợp chúng ta phạt em lâu hơn, 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn, thì liệu chừng cái người đau khổ là cha mẹ phạt con cái, hay là con cái là những cái người đang quỳ mà chịu đựng sự đau khổ? Đó là tôi chưa nói. Nếu trường hợp em làm một cái việc gì sai trái rất lớn, và chúng ta phạt em quỳ như vậy, quay mặt vào tường suốt từ đời này qua đời kia, không bao giờ đứng lên, liệu chừng như vậy chúng ta có còn là những con người, là những cha mẹ gọi là nhân từ yêu thương hay không? Hay chúng ta trở thành những cha mẹ tàn ác? Với một cái lý luận bình thường mà một số những người, nhất là những giáo phái Tin Lành ngày nay, họ bắt đầu trở lại và họ cho rằng nếu trường hợp Thiên Chúa là đứng nhân từ, làm thế nào mà Thiên Chúa có thể phạt con cái? Trong luyện ngục thì thôi cũng được, phạt một thời gian rồi thì cho nó ra. Nhưng nếu trường hợp chúng ta nói đến hỏa ngục, là ở đó con người bị phạt trầm luân muôn đời, liệu chừng như vậy Thiên Chúa có còn được gọi là Thiên Chúa nhân từ nữa hay không? Hay là một Thiên Chúa ác? Bởi vì ngày phạt con người muôn đời. Và khi phạt như vậy, họ đưa ra lý luận, liệu chừng cái người đau khổ là con người bị phạt, hay là Thiên Chúa là người yêu thương con người mà phải đau khổ? Giáo hội nghe những lạc giáo này đã từ xưa, và vì thế ở trong giáo lý công giáo, điều khoản 1035 nhắn nhủ và bắt buộc chúng ta phải tin có thiên đàng và có hỏa ngục. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta không còn là người công giáo nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu chừng trong hỏa ngục có ai không, thì giáo hội không trả lời, bởi vì giáo hội không phải là người phán xét. Quyền phán xét chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Và vì thế giáo hội không biết ai trong hỏa ngục, cho nên giáo hội không bao giờ công bố lên tiếng là có người trong hỏa ngục hay không. Tuy nhiên, giáo hội bắt buộc chúng ta phải tin là có hỏa ngục và có sự tưởng thưởng thiên đàng. Riêng với những người lên thiên đàng thì dễ. Giáo hội công bố ai lên thiên đàng, lý do trước khi chúng ta phong thánh thì thường thường giáo hội lệ thuộc vào một vài những cái phép lạ, mà những phép lạ là những điều mà chúng ta biết chắc có sự can thiệp của Thiên Chúa. Và vì thế một khi Thiên Chúa đã can thiệp thì rõ ràng Ngài tưởng thưởng những người này. Nhưng không bao giờ giáo hội dám công bố có một ai trong hỏa ngục, bởi vì giáo hội không phải đứng ở trong vị trí của người phán xét người khác, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Ở trong cuốn Ngưỡng Cửa Hy Vọng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1994, Ngài cũng cảnh cáo những người, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, những người có công việc giảng dạy, là Ngài nói rằng ngày nay những người đi dạy giáo lý, những người đi giảng, những người đi dạy đã tránh hay là không còn can đảm để giảng về cái sự hiện hữu của hỏa ngục nữa. Rồi một số những anh em công giáo của chúng ta, khi họ đến để nghe một số những anh em Tin Lành, nhất là những người thuộc những giáo phái nhỏ hơn, họ nói cái gì? Họ luôn luôn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, đó là một điều rất tốt. Chỉ có điều khi họ quá đề cao lòng thương xót Chúa tới cái độ họ cho rằng Thiên Chúa yêu thương mà không trừng phạt con người, thì đó là một điều sai, là một lạc giáo đối với Kitô giáo của chúng ta, đối với công giáo của chúng ta. Ở trong Matthew chương 25, ở trong chương cuối cùng, thì Matthew cũng đã dặn chúng ta trong ngày sau hết, khi con người trở lại trên đám mây thì Ngài sẽ phân chia dê ra khỏi sói, những người lành ra khỏi những người dữ. Và ở trong phúc âm của Matthew rất nhiều lần, nhiều cách khác nhau, ông nói cho chúng ta biết những cây mà không sinh quả thì sẽ bị chặt quăng vào lửa. Những cái con người mà không làm những cái việc tốt, khi ta đói, ta khát, ta trần truồng mà các con không cho ta ăn, ta mặc, không cho ta uống, thì những người đó cũng sẽ ra khỏi mặt ta muôn đời. Nói cách khác, giáo hội khẳng định lại những gì mà Kinh Thánh đã nói qua lời của Đức Giê-xu, có sự thưởng thì cũng có sự phạt. Và sự phạt ở trong hỏa ngục là sự phạt muôn đời. Vậy, tại sao có những con người họ không ăn năn sám hối? Bởi vì họ hiểu lầm về những lời giải thích về lòng thương xót Chúa. Mà chúng ta là những người đến để cắt nghĩa cho họ biết. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô vàng. Nhưng yêu thương không phải là một loại tình yêu vô điều kiện. Nó có một cái điều kiện, đó là điều kiện chúng ta phải biết ăn năn sám hối. Còn nếu trường hợp mà yêu thương như là một cái tình yêu cho không, vô vị lợi mà không đòi hỏi, thì con người cũng sẽ lạm dụng tình yêu của Thiên Chúa để mà sống lăng loạn. Có thưởng thì có phạt. Hỏa ngục là một trong những điều bắt buộc chúng ta phải tin. Và nếu trường hợp chúng ta tin, thì chúng ta đến với lòng thương xót Chúa như tôi nói. Không phải như những em nhỏ ấu trĩ đến bởi vì sợ hỏa ngục, cho bằng chúng ta đến bởi vì chúng ta muốn được kết hiệp với Chúa trên thiên đàng. Vậy nếu một trong những điều kiện để nói về lòng thương xót Chúa là phải có sự ăn năn sám hối, thì tôi muốn chia sẻ với tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em, làm thế nào gọi là ăn năn sám hối một cách đúng đắn theo lời dạy của giáo hội. Bởi vì nếu ăn năn sám hối mà không đúng thì chúng ta cũng đi lạc vào một cái con đường mà nhiều khi chính chúng ta không biết rằng chúng ta làm hại nhiều hơn là làm lợi cho giáo hội. La Rochefoucauld, ông ta nói một câu rất hay. Ở trên đời có ba thứ dốt: không biết những gì mình cần biết, biết không rành những gì mình biết, và biết những gì không cần biết. Đức tin của chúng ta là một điều chúng ta cần phải biết, và phải biết cho nó rõ ràng. Bởi vì một trong những cái khẩu hiệu của người Bolshevik họ dùng trước cái cuộc cách mạng của Nga cũng rất hay: ngu dốt cộng với nhiệt tình thì đâm ra phá hoại. Càng ngu dốt mà càng nhiệt tình thì sự phá hoại càng lớn. Và chúng ta đã chứng kiến cái sự phá hoại rất lớn khi những người rất nhiệt tình nhưng mà ngu dốt đâm hai chiếc máy bay vào ở trong tòa nhà ở New York. Họ là những con người có thể rất thành thật đối với cái tư tưởng suy nghĩ của họ. Họ rất nhiệt tình đối với tôn giáo của họ. Chỉ có điều vì nhiệt tình cộng với ngu dốt đâm ra sự phá hoại. Chúng ta là những người cần phải biết đức tin của mình và biết một cách rõ ràng. Chúng ta không phải là những con người ngu dốt. Và vì thế, để hiểu được cách ăn năn sám hối, chúng ta phải hiểu chúng ta cần phải làm gì và ăn năn như thế nào cho đúng ý của Thiên Chúa, chứ không phải đúng ý riêng của chúng ta. Cách thức ăn năn sám hối. Ở trong phúc âm của Luca chương 13, khi cái tháp Siloe đè xuống chết 18 người, thì có những người đến với Đức Giê-xu và hỏi Ngài: thưa Thầy, có phải vì tội của họ mà tháp Siloe đè xuống chết họ hay không? Nói cách khác, nói trong văn chương Việt Nam của chúng ta, có phải họ đáng kiếp hay không? Đức Giê-xu trả lời: không phải vì tội của họ. Trong một dịp khác, khi người chữa cho người mù từ khi mới sinh, Ngài cũng nói với những người khác, họ hỏi: thưa Thầy, có phải vì tội của anh này hay là tội của cha mẹ anh này mà anh mù không? Đức Giê-xu trả lời: không phải vì tội của anh ta, cũng không phải vì tội của cha mẹ anh ta, nhưng để cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ. Tháp Siloe rớt đè chết 18 người không phải vì tội của họ. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Đức Giê-xu nói với những người chung quanh: các ngươi cũng vậy. Nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì các ngươi cũng sẽ chết y như vậy. Luca chương 13 từ câu 1 cho đến câu 9. Đức Giê-xu muốn dùng cái lời nói của mình để cảnh cáo những người mà họ tự hào mình là người công chính, và Ngài nhắc nhở tất cả chúng ta phải có bổn phận yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực người. Và nếu trường hợp chúng ta yêu mến cha mẹ chúng ta, yêu mến Thiên Chúa của chúng ta, thì tự động chúng ta phải ăn năn sám hối, chứ không phải bởi vì mình sợ sự trừng phạt. Nếu các người không ăn năn sám hối thì các người cũng sẽ chết y như vậy. Sứ điệp mà Đức Giê-xu đi rao giảng, đầu tiên ở trong chương, trong phúc âm của Ma-cô, khi Ngài đi rao giảng, Ngài nói cái gì? Triều đại của Thiên Chúa đã gần đến, Anh chị em hãy ăn năn sám hối, tin vào tin mừng. Hai việc chúng ta phải làm, ăn năn sám hối, tin vào tin mừng. Một trong những tin mừng ngày nay mà Đức Hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị kêu gọi chúng ta phải quảng bá là lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì con người ngày nay không còn thương lấy chính mình, chứ đừng có nói là họ thương yêu nhau. Triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Anh chị em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Giáo hội ngày nay nhắc nhở cho chúng ta, đặc biệt những người làm cha, làm mẹ, để ý con cái của mình khi nó đi học. Biết bao nhiêu loại vũ khí đang tấn công con cái của chúng ta ở trong các cái trường học, tivi, sách báo, tất cả những cái hình ảnh, những cái tin tức mà nó dạy những cái điều ngược lại với những điều giáo hội dạy. Ở trong trường học người ta dạy cái gì? Ở trong trường học họ dạy đạo đức, còn chúng ta là những người dạy cho con cái mình về luân lý. Đạo đức nó chỉ lên nói được đúng hay sai, còn luân lý không những nó nói lên được cái đúng cái sai, mà còn có cái tốt và cái xấu. Cái đúng và sai là nói lên cái hành động của cái con người làm, tốt xấu là nói lên cái con người làm cái hành động đó. Và vì thế ở trong trường học nó dạy cho con cái chúng ta về đạo đức, là những cái điều hợp pháp hay là không hợp pháp. Đi ra đường chỗ này 30 km một giờ thì chúng ta chạy, nếu trường hợp chạy quá là sai luật là không hợp pháp. Ở trong nhà trường nó dạy đạo đức, nó dạy đúng sai mà thôi, không có tốt xấu. Chúng ta là những người dạy cho con cái mình về vấn đề tốt xấu, không những đúng sai mà còn tốt xấu. Và vì thế chúng ta dạy cho con cái mình về những cái điều chúng ta gọi là luân lý. Phá thai là một điều hợp pháp ở trên đất Mỹ, và vì thế nó không có cái gì gọi là sai về vấn đề pháp luật. Nhưng về mặt luân lý là một điều đưa đến cái chết cho người khác, và vì thế nếu trường hợp những ai cố tình làm thì giáo hội ra một án phạt nặng nhất, đó là vạ tuyệt thông. Làm cha làm mẹ, làm những người giáo dục dạy cho con em chúng ta, chúng ta phải đối đầu với một cái khủng hoảng lớn ngày nay là các em không được học ở trường học những cái tốt xấu, mà chỉ còn học lại những cái đúng và sai. Vì thế Đức Giêsu nhắn nhủ với tất cả chúng ta, triều đại Thiên Chúa đã gần đến, anh chị em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng, Ngài muốn nói cái gì? Nếu chúng ta có dịp đọc lại, biết bao nhiêu lần Ngài đến, Ngài không phải đến để kêu gọi những người công chính. Ngài nói ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, ta đến để kêu gọi những người tội lỗi. Nếu trường hợp trong 100 con chiên mà có một con chiên đi lạc, lời của Chúa Giêsu dạy, Ngài bỏ 99 con chiên kia để đi tìm một con chiên lạc, bởi vì cái giá trị của con chiên lạc đối với Ngài, Ngài nói một cái người có tội mà ăn năn trở lại thì ở trên thiên đàng còn vui hơn là 99 người không cần phải ăn năn. Vì thế khi con em của chúng ta ngày nay đi học, biết bao nhiêu những cái tư tưởng mà xã hội đang làm băng hoại và giáo dục cho con em, tất cả những vấn đề nào là phá thai, đồng tính luyến ái, đối với con em chúng ta khi nó trở về, nó không thấy có một cái gì là không tốt cả. Vậy tại sao cha mẹ, các sơ, các cha lại dạy là điều này không làm được? Thưa, bởi vì ở nhà trường nó không dạy cho các con về tốt xấu, mà nó chỉ dạy cho các con đúng sai mà thôi. Nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa và không biết được những cái yêu cầu của Ngài thì chúng ta cũng bị lên án y như vậy, nói theo lời của Ngài đối với những người khi họ hỏi về cái sự sụp đổ của tháp Siloe. Có người ngày nay không những chỉ có dạy mà họ còn nhân danh tự do, nhân danh cái chủ nghĩa cá nhân để họ biện minh cho những cái hành động của họ. Tôi sinh ra như vậy và việc này theo tôi thì như vậy, không có việc gì của anh của chị. Giáo hội không hiểu tôi, Chúa không hiểu tôi. Sự thật là Thiên Chúa qua Đức Giêsu cũng đã nói nhiều. Cái rìu cũng đã để ở gốc cây. Nếu trường hợp cây không sai trái, như trong phúc âm của Luca kể, khi Đức Giêsu ra tìm một trái vả mà không thấy, thì người chủ vườn xin cho tôi bón phân nó thêm một năm nữa, hy vọng sang năm nó sẽ sai trái. Và Thiên Chúa qua hình ảnh của Đức Giêsu kiên nhẫn chờ thêm một năm. Ở trong sách Giảng Viên chương 3 nói, tôi đã thấy dưới ánh mặt trời sự gian ác ở chốn pháp đình và nơi xét xử. Nói cách khác, Thiên Chúa biết chúng ta đang sống trong tội lỗi và chúng ta là những tội nhân đang hiện diện ở đây. Bởi vì trong phúc âm của Matthew, Ngài cũng nói, Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên, kẻ lành cũng như người dữ. Ngài cũng đưa ra dụ ngôn là khi có những người gieo giống, gieo những giống tốt, dựng nên những con người tốt, thì ma quỷ đã vào để mà gieo cỏ lùng. Tuy nhiên, Thiên Chúa là người chủ vườn, Ngài kiên nhẫn và Ngài chờ cho đến ngày gặt, chứ Ngài không có nhổ cỏ lùng ngay lúc này. Ngài chờ cho đến ngày gặt là ngày tận thế, lúc đó Ngài nói, lúc đó phân chia lúa ra khỏi cỏ lùng cũng không có gì là muộn. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là một trong những điều mà chúng ta đang chờ đợi và chúng ta đến để có đại hội lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và Ngài nhắn nhủ với chúng ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta bổ sức cho, hãy mang lấy ách của ta, hãy học cùng ta, vì ta hiền lành, khiêm nhường ở trong lòng. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ngài không hứa với chúng ta là nếu trường hợp chúng ta đến với Ngài thì chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ nữa. Ngài không nói. Ngài nói ách của ta thì êm ái, vẫn còn ách để mà gánh. Gánh của ta thì nhẹ nhàng, nó vẫn còn những cái đau khổ. Nhưng nếu trường hợp chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta đối diện với những đau khổ nó dễ hơn, chứ không phải không có đau khổ. Trước khi về trời, Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha cho những môn đệ của Ngài. Lạy Cha, xin Cha thương cho chúng nên một. Xin Cha đừng đem chúng ra khỏi thế gian. Xin để chúng ở lại trong thế gian, nhưng giữ chúng khỏi sự dữ. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, không phải là Thiên Chúa muốn biến chúng ta trở thành những thiên thần, đưa chúng ta ra khỏi thế gian, cho chúng ta sống trong một cái thế giới hoàn hảo. Ngài không xin Chúa Cha đưa chúng ta ra khỏi thế gian. Thưa Cha, xin Cha để chúng ở trong thế gian, nhưng xin giữ chúng khỏi sự dữ, xin giữ chúng ta đừng phạm tội. Và vì thế, nghe lời của Ngài, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, cùng với lời của tiên tri Isaiah trong Cựu Ước, hỡi những người có tiền cũng như những người không có tiền, hãy đến mà uống. Nước của Ngài cho mọi người, nước hằng sống, nước của lòng thương xót. Vậy, nếu chúng ta đến sám hối như thế nào, sám hối một cách trưởng thành trong đức tin là như thế nào? Thường chúng ta cứ nghĩ rằng ăn năn sám hối là chúng ta lo buồn về những cái tội lỗi của mình, mà nhiều khi chúng ta không nghĩ đến cái phương pháp mình cần phải sám hối. Càng đọc Kinh Thánh thì chúng ta càng thấy rằng ăn năn không có phải là cứ mặc cảm, cảm thấy mình tội lỗi, đấm ngực, lạy Chúa con phạm tội, lạy Chúa con phạm tội, lạy Chúa con đau khổ về những tội con đã phạm ngày xưa. Đó không phải là một hình thức ăn năn đúng đắn. Ăn năn không phải chỉ là hối hận về những việc mình làm hay là cảm thấy xấu hổ về những việc mình làm. Việc này không sai, nhưng nó quá sức đơn giản. Nó không thực tế, nó không hiệu lực và nó phản lại Kinh Thánh. Ăn năn không phải chỉ có biết đấm ngực và nói rằng tôi cảm thấy mặc cảm, tôi cảm thấy sai về những tội tôi làm. Kinh Thánh không dạy chúng ta ăn năn như vậy. Hối hận về lỗi mình phạm là một điều rất đúng. Nhưng sám hối, Thiên Chúa muốn, có nghĩa là chúng ta không hối tiếc về những gì chúng ta đã làm. Chúng ta không có sống trong quá khứ mà hướng về một tương lai. Nếu Thiên Chúa Ngài đã yêu thương và Ngài đã tha thứ, thì chúng ta có một tương lai rạng rỡ để mà đi tới. Tôi đưa ra hai hình ảnh của những người ăn năn để nói lên được là chúng ta phải có sự ăn năn đúng đắn. Có một gia đình, ở bên Việt Nam, cha là sĩ quan, mẹ là nhà giáo. Rồi cha thì đi cải tạo, mẹ thì lo cho con vượt biên. Mấy anh chị em lớn qua bên này được, sống thành công. Em nhỏ ở nhà sinh sau và vì thế lớn lên với sự nuông chiều của cha mẹ. Rồi sau này em cũng được đi theo cha diện HO qua ở bên này. Nhưng bởi vì là con út và được sự nuông chiều của cha mẹ và anh em ở bên này gửi tiền về, cho nên lớn lên trong một cái đời sống tương đối mà nói rất là thoải mái ở Sài Gòn. Khi qua đến bên này chỉ có một thời gian rất ngắn thì em bắt đầu đi theo những băng đảng khác và cuộc đời của em thay đổi hoàn toàn. Cha là một người công giáo tốt, là một sĩ quan, mẹ là một nhà giáo và trước đây tham gia trong các giáo xứ, cho nên khi mới qua Mỹ họ cũng tham gia trong các cái công việc của cộng đoàn. Nhưng rồi bởi vì đứa con út lúc này không còn là nhỏ nữa, đã trên 25 tuổi, bắt đầu đi theo làm những cái việc mà mình gọi là nhục nhã cho gia đình, Cho nên hai ông bà bắt đầu cảm thấy mặc cảm. Nhiều khi hai ông bà nói, tao biết như vậy, đừng để mày ra thì hơn. Biết như vậy, đừng có đem mày qua bên này. Và than buồn, than phiền với những người chung quanh. Dần dần hai ông bà không còn đi lễ Việt Nam ở trong cộng đoàn nữa, rồi thay đổi số điện thoại, sống ở trong một cái căn apartment nhỏ, rút mình thu lại như những cái con ốc, và cuối cùng không có dám đối diện với cộng đoàn, sợ những người Việt Nam, chỉ vì nghĩ rằng mỗi một khi họ biết mình và họ biết việc làm của con mình, thì mình cảm thấy nhục nhã. Hai ông bà ngày nào cũng đấm ngực ăn năn và luôn luôn cảm thấy hối hận về việc mình làm, và cho rằng càng hối hận, càng ăn năn, càng cầu nguyện thì đây là một hình thức ăn năn sám hối. Thưa, phản kinh thánh và sai. Trường hợp thứ hai, có một em nhỏ lớn lên sinh hoạt chung với các thiếu nhi thánh thể và rất hăng say, được các em thiếu nhi thánh thể yêu mến. Trong một phút bốc đồng ở khi em đang đi ở trường đại học thì em có thai. Rồi bởi vì cũng mặc cảm riêng cho mình, cho nên tự động đi phá thai cùng với hai người bạn mà không ai biết. Sau đó em trở về, và vì cái mặc cảm riêng dù không ai biết, nhưng trong tâm hồn của em biết em đã phạm một cái tội rất lớn. Và vì thế luôn luôn nghĩ rằng mình bị Thiên Chúa nào là trừng phạt hay là cho những cái mà không bao giờ mình nghĩ tới. Em rút ra khỏi thiếu nhi thánh thể, bắt đầu rút dần thu mình trong cái vỏ ốc, rồi không đi sinh hoạt với người Việt Nam, bắt đầu đi những cái lễ mà để cho không ai biết đến mình. Dần dà cái cuộc đời của em bắt đầu, sau khi thu nhỏ lại, thì lúc nào cũng buồn phiền, và mỗi một khi đi đâu thấy em nhỏ thì lại bật khóc bởi vì nghĩ đến cái tội của mình. Trong đầu óc luôn luôn nghĩ đến mình là một tội nhân, và em nghĩ nếu em càng nghĩ mình là tội nhân, thì cái sự ăn năn, cái sự thống hối của mình được Thiên Chúa chấp nhận. Thưa, đây là một hành động sám hối sai lần thứ hai. Nếu chúng ta ăn năn sám hối mà không biết phương pháp và không làm đúng với những lời dạy của Thiên Chúa, thì chúng ta không phải là ăn năn sám hối đúng cách mà nhiều khi còn phản kinh thánh nữa. Hai thí dụ trên cho chúng ta thấy cái gì? Họ là những con người thành tâm, họ là những con người muốn ăn năn nhưng họ làm không đúng phương pháp. Vậy đâu là cái hình thức sám hối mà Thiên Chúa muốn mỗi một người chúng ta làm? Thứ nhất, chúng ta phải học biết sám hối là một tiến trình thay đổi về cái nhìn và cái quan niệm sống của mình để cho mình kiếm được tự do mà trở về với Thiên Chúa bằng cách thay đổi cái nhìn của mình đối với chính những cái việc mình làm trong quá khứ và hướng về một cái tương lai sáng lạng hơn. Điểm thứ hai, cái việc sám hối nó không chỉ xảy ra ở trong cái đầu của mình khi mình ngồi để mà suy nghĩ. Sám hối không phải là một tư tưởng thuần túy, nó không phải là một hình thức trừu tượng. Sám hối là một hành động, và vì thế nếu có hành động thì chúng ta phải có những khả năng để cho những người khác biết là mình đã sám hối. Những khả năng và việc làm có tính cách tích cực. Điểm thứ ba, nên nhớ sám hối không làm cho con người mình trở nên hoàn hảo, nhưng là một cái sự cố gắng không ngừng để cho mình luôn luôn trở về với Thiên Chúa. Mỗi một ngày chúng ta phải chết đi cho chính mình, vác thập giá chính mình mà theo Đức Kitô như Ngài kêu gọi chúng ta. Bởi vì không có gì đau khổ cho bằng là khi chúng ta đang đau khổ mà lại hồi tưởng một cái quá khứ đó hết sức huy hoàng. Không có gì cực cho bằng là những lúc mà chúng ta đang bị người khác chà đạp mà cứ nhớ lại những cái thời kỳ vinh quang nhất ở trong đời mình. Nhiều khi chúng ta phải tạm thời bỏ những cái vinh quang trong quá khứ để mà sống cho cái hiện tại và hướng về một cái tương lai. Muốn hiểu về ý nghĩa của cuộc sống thì đừng có quay về quá khứ, mà muốn sống cho đúng thì phải hướng về tương lai. Ở đó Thiên Chúa, lòng thương xót của Ngài xóa bỏ tội lỗi, và Ngài muốn chúng ta sống, sống dồi dào, chứ không phải muốn chúng ta ngồi một chỗ chỉ có đấm ngực ăn năn mà thôi. Vì thế đây là những điều nên tránh khi chúng ta ăn năn sám hối không đúng cách. Trong Kinh Thánh, chương Thánh Phaolô khi Ngài viết thư cho Côrintô thứ 2, chương 7 câu 10, Ngài nói: quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ, đó là điều không bao giờ phải hối tiếc. Còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết. Nỗi ưu phiền theo ý của Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ, đó là điều không bao giờ hối tiếc. chúng ta ăn năn, chúng ta hối hận, nhưng chúng ta không hối tiếc, không có ngồi chỉ có than vãn và nói về quá khứ. Bởi vì những cái con người mà chỉ có hối tiếc á, thì không có vượt qua được cái tầm tay của hiện tại để sống cho tương lai. Chúng ta nên hối hận về những việc làm sai trái, nhưng hối tiếc và chỉ sống cho quá khứ là một điều sai trái. Nhiều người cứ hối tiếc và cho rằng mình sai, sai đến độ tội của mình quá lớn, không ai có thể tha thứ được. Rồi họ bắt đầu tự trách mình. Họ không có nghĩ rằng mình có những cái giá trị đặc biệt trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đoàn của dân Chúa. Rồi họ tự trách mình, họ kéo dài cái tự trách mình ra, làm cho chính mình phải đau khổ. Và cái đau khổ như là một cái hình phạt. Đây là một điều tối kỵ. Bởi vì như thế, chính mình đã tạo mình trở thành một Thiên Chúa nhỏ. Nên nhớ, Thiên Chúa là người Ngài tha thứ cho chúng ta. Mà nếu trường hợp Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài dựng nên vũ trụ trời đất, Ngài tha thứ cho chúng ta, liệu chừng chúng ta là ai mà dám không tha thứ cho chính mình? Trừ khi chúng ta là những người ngang hàng với Thiên Chúa. Và vì thế khi Thiên Chúa nói cha tha cho con, thì chúng ta đứng ngang hàng với Thiên Chúa để nói lại nhưng con không tha cho con. Nếu trường hợp chúng ta không có tự tha được cho mình, thì chính chúng ta đang phạm thượng, phạm sự thánh. Bởi vì chúng ta đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, là đấng mà lòng xót thương của Ngài nói nó vô bờ bến. Nói cách khác, nếu chúng ta không tin là Thiên Chúa tha thứ cho mình và chúng ta vượt ra khỏi những cái tội lỗi để đi lên, thì chúng ta đang sỉ nhục Thiên Chúa và cho rằng Thiên Chúa không hơn mình được. Hơn nữa, nhiều khi chúng ta còn chạy trốn Thiên Chúa và tìm đến với chính mình. Bởi vì chúng ta cảm thấy Thiên Chúa không làm được những gì mà chúng ta muốn. Thiên Chúa muốn chúng ta sống vui. Ngài nói với các môn đệ, ta đến để cho các con được sống và được sống dồi dào. Thì chúng ta ở đây tự trách mình và sống trong đau khổ. Có phải như vậy chính chúng ta là những người chạy trốn Thiên Chúa để tìm một cái Thiên Chúa mới hay không? Thiên Chúa mới đó chính là chúng ta. Đức Giê-xu nói với những người biệt phái, khốn cho các ngươi, là những người đã không những không vào nước trời mà còn lại ngăn cản những người khác không cho họ vào nước trời. Hãy tưởng tượng lời nói đó là lời nói Đức Giê-xu đang nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Khốn cho con, bởi vì ta tha cho con và ta muốn con vào nước trời, nhưng chính con là người ngăn cản không cho con vào nước trời. Khốn cho con. Nên nhớ, Chúa Giê-xu nói với ma quỷ ở trong hoang địa, chớ có thử thách Chúa là Thiên Chúa của người. Để củng cố tâm hồn, chúng ta không những chỉ có sám hối bằng những cái lời ăn năn ngồi đấm ngực, mà cái việc chúng ta sai là nó đã sai rồi. Thiên Chúa muốn chúng ta phải đứng dậy, phải làm, phải cộng tác, bởi vì sám hối ăn năn không chỉ là tư tưởng, là trừu tượng, mà nó là hành động. Mà đã là hành động thì chúng ta nhìn vào trong Kinh Thánh để thấy cái gì? Ở trong Kinh Thánh, sách Lê-vi nói, các con phải nên thánh bởi vì cha các con là thánh. Trong phúc âm của Ma-thêu, Chúa Giê-xu nói, các con phải nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Đương nhiên, khi Ngài nói với chúng ta các con nên trọn lành, Ngài biết chúng ta không thể trọn lành được, bởi vì là con người. Tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta phải cố gắng và luôn luôn cố gắng hết sức mình. Ngài muốn nói, thánh giá cũng là một cái cửa sổ, là một cái ngõ của cái sự sám hối. Và vì thế Ngài nói với các môn đệ, ai muốn theo ta thì vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Sự sám hối đòi hỏi phải có hy sinh. Và việc hy sinh đầu tiên là phải hạ cái tôi xuống và để Thiên Chúa lớn lên. Như Thánh Gioan nói với Chúa Giê-xu, tôi phải nhỏ bé để cho Ngài lớn lên. Hãy để cho Thiên Chúa tha thứ cho mình hơn là chính mình đàn áp Thiên Chúa. Sám hối không thể bắt đầu nếu chúng ta không biết là mình đang sai. Và vì thế, sám hối bắt đầu ở trong cái ý thức là mình phải có đức tin. Nhìn những gương sám hối của những thánh ở trong Cựu Ước, vua David, một con người có tội, và ông ta không những chỉ có phạm tội ngoại tình, mà ông ta còn phạm tội một hình thức trực tiếp giết người chứ không phải là gián tiếp. Khi ông đưa cho Uriah ra ngoài mặt trận để với cái điều kiện cho ông này chết đi để lấy vợ của ông ta, sau khi David biết là vợ của ông này đã có thai với mình. Tuy nhiên, ở trong giáo hội gọi là vua thánh David, Bởi vì ông đã ăn năn sám hối, không phải chỉ ngồi đấm ngực ăn năn, mà ông là cái người đã kêu gọi dân chúng luôn luôn biết đến cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Rồi Môi-se là một con người cũng đã phạm tội giết người. Ông ta giết một người Ai Cập khi người Ai Cập đánh nhau với một người Do Thái. Nhưng ông được Chúa gọi để làm cha và đưa dân Do Thái về đất hứa. Tất cả những cái gương sống của các vị thánh ở trong Cựu Ước nói cho chúng ta biết, ăn năn sám hối là một hành động ở đó chúng ta phải đứng dậy và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất cả những cái tư tưởng ở trong đầu của chúng ta nó quan trọng, bởi vì tư tưởng hình thành lời nói, và lời nói, tư tưởng nó hướng dẫn hành động của mình. Nếu chúng ta không suy nghĩ đúng, không có những lời nói đúng, thì hành động của chúng ta sẽ sai. Và vì thế ăn năn sám hối không phải chỉ nằm trong tư tưởng, mà nếu nằm trong tư tưởng thì phải nằm cho đúng. Ăn năn sám hối là chúng ta vực dậy và tin rằng Thiên Chúa kêu gọi mình sống tốt hơn. Vì thế, muốn sống tốt hơn thì việc đầu tiên là phải có đức tin. Bởi vì nếu không có đức tin thì chúng ta không đủ can đảm để trở về với Thiên Chúa. Bởi vì khi chúng ta tin thì tự mình không còn sợ sệt nữa. Hôm nay trong bài phúc âm mà tuần thứ hai của mùa phục sinh chúng ta đọc, khi Đức Giê-xu đến với các môn đệ, việc đầu tiên Ngài nói với các ông: bình an cho các con, đừng sợ. Đức tin làm cho chúng ta không còn sợ sệt, và vì thế đức tin và sám hối là hai điều nó đi với nhau, cái này không thể thiếu cái kia. Nếu chúng ta sám hối mà không có đức tin thì việc làm của chúng ta trở nên vô ích, bởi vì chẳng qua sám hối chúng ta sợ hỏa ngục. Nếu chúng ta tin mà không sám hối thì chúng ta là những người ngoan cố cứng đầu. Đức tin và sám hối nó đi với nhau, và nó dẫn đến cái hành động cuối cùng là những con người tội lỗi chúng ta trong nghi thức của Công giáo là có bí tích hòa giải, chúng ta đi xưng tội để chúng ta được tha tội. Đức tin như là một cái phao an toàn mà Chúa Giê-xu hứa cho tất cả các môn đệ: bình an cho các con. Người thổi hơi vào với các ông và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Anh em cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc. Nếu lòng thương xót của Chúa nó vô bờ vô bến, không thể nào mà chúng ta có thể so sánh được, thì trong ngày hôm nay chúng ta phải đến với cái bí tích hòa giải, bởi vì nó đòi hỏi cùng với đức tin thì chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa và sự sám hối là những cái hành động mà Thiên Chúa muốn chúng ta, sau khi xưng tội, sau khi được tha tội, thì chúng ta phải đứng dậy và làm một cái việc gì có lợi cho giáo hội. Hành động của những người rút ra khỏi cộng đoàn, không tham gia, là những hành động sám hối sai lầm. Hành động của vua David, hành động của Thánh Môi-se là những cái con người hiểu được lòng sám hối của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải trở lại, phải cộng tác và phải làm một việc gì cho giáo hội. Thiên Chúa thật sự, Ngài không lên án chúng ta bởi vì chúng ta yếu đuối. Thật sự Ngài biết chúng ta yếu đuối và tội lỗi khi chúng ta được tạo dựng. Nhưng Ngài sẽ rất buồn nếu trường hợp chúng ta cứng đầu ngoan cố mà không tự tha cho chính mình, hay chỉ biết ngồi một nơi để mà đấm ngực ăn năn thôi. Và Ngài cũng nói với người đàn bà khi mà người đàn bà đến để đổ dầu trên chân của Ngài: tội của bà nhiều nhưng mà được tha bởi vì bà yêu mến nhiều. Nói cách khác, nếu đức tin của chúng ta vững và chúng ta tin, lạy Chúa con tin cậy vào Ngài, thì ai yêu nhiều thì sẽ được tha thứ nhiều. Lòng thương xót của Chúa phải tồn tại muôn đời qua chúng ta. Hôm nay là ngày chúng ta đến để mừng đại hội lòng thương xót Chúa. Và Chúa cũng muốn mỗi một người chúng ta trở thành những cái môn đệ của Ngài. Ngài nói, anh em phải là nhân chứng những điều anh em đã thấy. Nhân chứng là khi mình nói những điều gì về mình. Lòng thương xót Chúa không phải chỉ là một cái trừu tượng xa vời mà chúng ta có thể nói với những người khác về lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta cũng như chúng ta dành cho nhau. Vợ chồng khi bước về nhà sống thế nào để đừng có trách nhau bằng những cái lời nặng nề: chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây, mỗi người thì một nợ cầm tay, đời xưa thì nợ vợ mà đời nay nợ chồng. Nếu trường hợp chúng ta không hiểu được cái cuộc sống chỉ có gọi là góp gạo nấu chung, chỉ có sống mà đồng sàng dị mộng, sống mà không có yêu thương nhau, thì làm sao chúng ta có thể là những môn đệ, là những nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Rồi những người làm cha làm mẹ, Nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta phải tin vào sự thông cảm và tha thứ, bởi vì cái căn bản của lòng thương xót Chúa nó nằm ở trong cái lòng thương xót của chúng ta đối với con cái. Nước mắt chảy xuống và hung dữ nó cũng không có ăn thịt con. Vì thế việc đầu tiên là cha mẹ cũng phải tha thứ cho con cái, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nếu chúng ta còn chấp trách con cái thì làm sao chúng ta có thể là nhân chứng cho lòng thương xót Chúa đối với những người chung quanh và đối với những người anh em chung quanh. Chúng ta cũng phải yêu thương nhau, bởi vì trước khi về trời, Đức Giê-xu cũng nói với các môn đệ, trước khi rời thế gian, trong cái di chúc của những người chết, luôn luôn người ta tìm một cái gì quý nhất, cao nhất, đẹp nhất để lại cho những người còn sống. Đức Giê-xu cũng vậy. Trước khi về trời, trước khi chết, Ngài lựa một cái gì tuyệt hảo nhất để lại cho con người, và Ngài nói với các môn đệ, đây là dấu mà những người khác nhìn vào biết các con là môn đệ của ta, là các con hãy yêu thương nhau. Đây là di chúc của Ngài. Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để mừng Đại hội lòng thương xót Chúa. Đại hội lòng thương xót Chúa không phải đến với tính cách cá nhân, mà Đại hội lòng thương xót Chúa nó đến với một cái cộng đoàn chúng ta. Trong đó Đức Giê-xu là biểu tượng, là sự mặc khải hoàn hảo nhất của lòng thương xót Thiên Chúa đối với con người. Thì sau ngày đại hội, mỗi một người chúng ta sau khi bước ra đây, chúng ta cũng phải trở thành những biểu tượng, mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng là những biểu tượng rõ ràng, cần thiết để cho những người khác nhìn vào biết lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Các con, đây là dấu hiệu người ta biết các con là môn đệ ta, là các con hãy yêu thương nhau. Amen.